Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Phiên tòa sơ thẩm xử vụ Đồng Tâm đã chấm dứt ngày 14 tháng 9 vừa qua với hai bản án tử hình và các bản án khác từ 15 tháng cho đến chung thân. Như vậy là đã kết thúc một vụ được cho là đỉnh điểm của các tranh chấp đất đai giữa người dân với chính quyền, một vấn đề vẫn khuấy động thời sự Việt Nam suốt 40 năm qua. Vụ Đồng Tâm cũng đã thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế và các chuyên gia nước ngoài.
Theo nhận định chung của giới luật gia Việt Nam, vụ án Đồng Tâm là một vụ án tranh chấp đất đai gây chấn động dư luận vì đã có đến 4 người chết trong vụ này, một dân làng và 3 công an.
Trong số 29 dân làng Đồng Tâm bị đưa ra xử, tòa đã tuyên án tử hình Lê Đình Chức và Lê Đình Công, hai người con trai của ông Lê Đình Kình, người đứng đầu nhóm khiếu kiện đất đai, đã bị bắn chết trong cuộc tấn công của hàng ngàn công an vào làng Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng Giêng 2020. Cháu nội của ông Lê Đình Kình là Lê Đình Doanh thì bị kết án tù chung thân. Cả ba đều bị cáo buộc tội giết người vì bị xem là đã gây ra cái chết bằng bom xăng của 3 công an trong vụ tấn công. Những cái chết mà cho tới nay vẫn còn gây nhiều nghi vấn. Cũng với tội danh giết người, 3 bị cáo khác lãnh án tù 16 năm, 13 năm và 12 năm. Một số bị cáo khác thì bị tuyên án tù về tội chống người thi hành công vụ với bản án từ 5 năm đến 6 năm tù. Trong 17 bị cáo còn lại, 3 người bị phạt mỗi người 3 năm tù. 14 người kia thì bị phạt tù treo từ 15 tháng đến 30 tháng và được trả tự do ngay tại tòa nếu không bị tạm giam trong vụ án khác. Trả lời RFI Việt ngữ qua email ngày 18 tháng 9, giáo sư Carl Tyer, Đại học New South Wales của Úc, chuyên gia về Việt Nam, nhận định.
Qua cách thức độc đoán và mang tính chất răn đe mà Tòa án Nhân dân Hà Nội tiến hành phiên xử 29 người dân Đồng Tâm, vào lúc này không thể biết được tòa có xử đúng tội hay không. Trong bản án sơ thẩm có 6 người bị kết tội giết người, 2 người trong số đó lãnh án tử hình và 4 người kia lãnh án từ 12 năm tù đến chung thân. Bản án sơ thẩm này có thể được kháng cáo. Tôi chưa thấy tòa đưa ra các bằng chứng có tính chất thuyết phục rằng cái chết của 3 công an là do cố tình gây ra, bởi vì cáo buộc của cơ quan công tố đã không được các luật sư bào chữa thẩm tra kỹ lưỡng. Thật vậy, quá trình tố tụng của tòa án dường như là một trường hợp cai trị bằng pháp luật nhằm che đậy sự thất bại có hệ thống của chính quyền địa phương trong việc giải quyết những khiếu kiện của nông dân một cách hợp pháp, công bằng và ôn hòa. Người ta hy vọng rằng Tòa án Nhân dân tối cao sẽ xét xử các kháng cáo và đảm bảo tính minh bạch về mặt pháp lý trong các thủ tục tại tòa để đảm bảo rằng công lý được thực thi.
Trong bài viết đăng trên trang Asia Sentinel ngày 14 tháng 9 năm nay, ông David Brown, nguyên là một nhà ngoại giao Mỹ và là người theo dõi sát tình hình Việt Nam, có cho rằng các bản án trong phiên xử vụ Đồng Tâm không có gì đáng ngạc nhiên.
Theo ông David Brown, đây là một phiên xử mang tính trình diễn do nhà nước Việt Nam ra lệnh và điều khiển. Các bị cáo đã thay phiên nhau nhận tội với lời lẽ gần giống nhau. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến gia đình 3 chiến sĩ công an hy sinh. Bị cáo xin cảm ơn các giám thị trại giam đã giúp nhận ra lỗi lầm. Bị cáo cảm ơn các luật sư, nhưng nay không cần đến sự bào chữa của luật sư nữa. Và cuối cùng, bị cáo xin được hưởng mức án khoan hồng. David Brown nhắc lại, theo chủ thuyết của đảng và theo luật Việt Nam, đất đai là sở hữu của toàn dân và nhà nước thay mặt nhân dân quản lý đất đai. Nếu nông dân cứ một mực khẳng định quyền của họ trên mảnh đất mà đảng, nhà nước quyết định sử dụng vào mục đích khác, thậm chí cho dù họ chỉ đòi được đền bù thỏa đáng, thì họ có thể bị gán ghép là những kẻ gây bạo loạn, những kẻ khủng bố và sẽ bị buộc phải dời đi nơi khác và trong một số vụ bị truy tố để làm gương.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong bài viết đăng trên trang The Diplomat ngày 15 tháng 9 vừa qua, ông Sébastien Strangio, nhà báo chuyên về Đông Nam Á của trang mạng này, nhận định về kết quả phiên xử vụ Đồng Tâm như sau. Sau khi tỏ dấu hiệu khoan dung, chính quyền Việt Nam đã dùng vụ xử Đồng Tâm để bắn một tín hiệu cứng rắn.
Tác giả bài viết nhắc lại là trong suốt 3 năm, dân làng Đồng Tâm đã chống lại ý định của chính quyền xây một sân bay quân sự, khẳng định rằng 47 hectare đất canh tác của họ đã bị chính quyền địa phương trưng thu trái phép để giao cho Viettel, một tập đoàn do quân đội Việt Nam quản lý. Sébastien Strangio cho rằng vụ Đồng Tâm phản ánh những căng thẳng ngày càng gia tăng chung quanh vấn đề đất đai ở Việt Nam. tác giả bài viết trích lời giáo sư Carl Tyer nhận định vụ tấn công vào Đồng Tâm và vụ xử là đỉnh điểm của 40 năm vấn đề đất đai ở Việt Nam. Sebastian Strangel nhận định các bản án trong phiên xử vụ Đồng Tâm cũng cho thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quyết diệt trừ mọi mầm mống bất ổn ở nông thôn. Trước khi bắt đầu phiên xử, Ban Tuyên giáo Trung ương đã gửi văn bản chỉ đạo đến toàn bộ báo chí nhà nước, yêu cầu họ mô tả 29 bị cáo là những kẻ tấn công đầu tiên và tố cáo ông Lê Đình Kình là một đảng viên thoái hóa. Trong một tuyên bố gần đây, Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Sô còn gọi ông Lê Đình Kình là địa chủ cường hào mới. Sebastian Strangel kết luận, các tranh chấp đất đai ngày càng tăng là một thách thức đặc biệt gây go đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn đã dựa rất nhiều vào sự yểm trợ của những người nông dân để giành được chính quyền. Trì hoãn việc cải tổ sâu rộng hệ thống quản lý đất đai phức tạp của Việt Nam có thể sẽ lại càng gây thêm quan ngại và tuyệt vọng. Sự kháng cự kiên quyết mà trước đây Đảng Cộng sản dựa vào, nay đã quay ra chống lại đảng. Sebastian Strangel trích lại một bài viết của ông Lê Toàn, Đại học Monash, Úc, đăng trên trang East Asia Forum ngày 10 tháng 4, với tựa đề Đồng Tâm cho thấy luật đất đai của Việt Nam là bất công và nền dân chủ cơ sở đã thất bại. Trong bài này, ông Lê Toàn viết, tuy vụ việc rất phức tạp, nhưng về căn bản có 3 vấn đề. Thứ nhất, đây là một vụ tranh chấp về quyền sử dụng đất. Chính quyền lập luận rằng dân làng chiếm dụng trái phép đất của nhà nước, nhưng dân làng khẳng định đó là đất của họ. Thứ hai, đó là sự tranh cãi về việc chính phủ trưng thu đất có đúng đắn và hợp đạo lý hay không. Chính quyền khẳng định họ trưng thu đất này vào mục đích không ít để xây dựng sân bay quân sự, nhưng dân làng không tin điều đó. Thứ ba, vụ này cho thấy hạn chế của nền dân chủ cơ sở ở Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp giữa nhà nước với xã hội. Tác giả bài viết nhắc lại, luật đất đai năm 1993 trao cho các cá nhân quyền sử dụng đất, nhưng cũng cho phép nhà nước trưng thu đất nhằm vào mục đích công ích. Nhưng sau đó quyền trưng thu này được mở rộng thành những khái niệm mơ hồ, chẳng hạn như nhằm mục đích phát triển kinh tế và nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội. Hậu quả là có ngày càng nhiều bất đồng về tiền đền bù dẫn đến các tranh chấp kéo dài. Ông Lê Toàn ghi nhận, nhiều người dân ở Việt Nam vẫn tin rằng họ có quyền gần như là sở hữu chủ đất và quyền này phải được bảo vệ khi nhà nước trưng thu đất đai vào mục đích công. Ông viết, mặc dù người dân bình thường không chống việc chính quyền trưng thu đất đai vào mục đích công ích, nhưng trong quá khứ nhiều quan chức chính quyền đã lạm dụng quyền này, cho nên người dân không còn tin vào chính quyền nữa. Theo tác giả bài viết, muốn khôi phục lòng tin đó thì phải xóa bỏ quyền trưng thu đất đai nhằm vào các mục đích kinh tế xã hội để phản ánh sâu sắc hơn nguyện vọng của người dân về một hệ thống quản lý đất đai công bằng. Điều này đòi hỏi một môi trường thể chế mà trong đó có một sự thảo luận thực sự, tức là quyền lợi của người dân được xem xét thấu đáo và được đánh giá bởi những người phân xử độc lập. Trong bài nhận định đề ngày 10 tháng 9 đăng trên trang Twitter cá nhân, giáo sư Carl Tyer dự báo là vụ Đồng Tâm sẽ dẫn đến việc theo dõi và giám sát từ trên xuống chặt chẽ hơn khi các cuộc biểu tình về đất đai lần đầu tiên nổ ra. Vụ Đồng Tâm cũng sẽ buộc chính quyền phải xem xét lại các thủ tục tiến hành và chiến thuật sử dụng vũ lực của công an và nhân viên an ninh. Ngoài ra, đảng cũng sẽ cần xem xét lại chiến lược thông tin và truyền thông của họ. Những người biểu tình vì đất đai đã được mô tả trên các phương tiện truyền thông là những kẻ bạo loạn và khủng bố. Những người Việt Nam thạo tin đều biết rằng các cuộc biểu tình về đất đai thường là do các chính quyền địa phương gây ra vì lợi ích tài chính của họ. Theo giáo sư Carl Tyer, trừ khi các quan chức địa phương bị khiển trách hoặc trừng phạt vì hành động của họ, những người có hiểu biết ở Việt Nam sẽ ngày càng hoài nghi về tính xác thực của thông tin trên các cơ quan thông tin và truyền thông chính thức.